Thiên tài tướng sư, chương 394, bái tế sư phụ, góc truyện audio.com, Tống Hạo Thiên chuyển đề tài, mở miệng nói, tiểu tiết chú theo tôi cũng gần 10 năm rồi nhỉ.
Vâng, lúc tôi còn ở Giang Nam đã đi theo thủ trưởng rồi, đến bây giờ cũng vừa được 10 năm.
Tiết Thanh Thịnh đầu tiên cảm thấy giật mình, tiếp đó hình như đã ý thức được cái gì đó, thế nhưng trên mặt vẫn không có chút biến đổi nào.
Tống Hạo Thiên gật gật đầu, thản nhiên nói. Sau khi xong nhiệm kỳ này, chú đến Giang Nam làm bí thư đi, cứ ở Trung ương mặc dù đại cục nhìn thì rất tốt nhưng khiếm khuyết của chú chính là thiếu kinh nghiệm biện pháp chính trị.
Lời nói của Tống Hạo Thiên khiến cho tim trong lồng ngực của Tiết Thanh Thịnh đập loạn hẳn lên, vội vàng đứng thẳng lên, nói to.
Vâng, thủ trưởng, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, tuyệt đối không làm mất thể diện của ngài đâu.
Thành phố Giang Nam là nơi nào chứ? Từ xưa đến nay chính là nơi giàu có nhất của Trung Quốc, hơn nữa lại là thành phố trực thuộc tỉnh. Tiết Thanh Thịnh đi lần này, đã có thể một bước gia nhập vào hàng ngũ thứ trưởng rồi.
Đi theo ta nhiều năm như vậy, cũng vất vả cho chú, sớm sẽ sắp xếp cho chú xuống đó.
Tống Hạo Thiên nhẹ lắc đầu, thân thể tiếp tục đi về phía trước, lơ đãng nói.
Có khi đưa đứa trẻ đó đến gặp ta đi, ta nợ nó nhiều quá.
Sau khi nói xong câu này, Tống Hạo Thiên khoát tay ý bảo Tiết Thanh Thịnh không cần theo nữa. Tiết Thanh Thịnh đứng ở phía sau, phát hiện bóng dáng của thủ trưởng lúc này trong nháy mắt chợt già đi rất nhiều.
Cái gì, Diệp Thiên đi rồi à, đi đâu?
Tiết Thanh Thịnh cũng không biết chỗ ở của Diệp Thiên, ngày hôm sau dò hỏi được địa chỉ của Diệp Thiên lập tức đến xem, chỉ có điều sau khi hỏi bà trước mặt biết được sáng sớm nay Diệp Thiên đã rời đi rồi.
Đến thành phố Giang Nam, đại khái là 2-3 tuần sau mới về.
Diệp Đông Trúc hơi khó hiểu nhìn người trung niên trước mặt này, bà làm mấy chục năm chủ nhiệm ở ủy ban rồi, mặc dù chức vụ không lớn lắm, nhưng nhìn thoáng qua có thể biết được cơ chế của người trung niên này, hơn nữa làm chức quan cũng không nhỏ.
Thế thì tốt, bà này, khi nào cậu ấy trở về thì phiền bà báo cho tôi một tiếng nhé.
Tiết Thanh Thịnh bất đắc dĩ phải để lại tấm danh thiếp cho bà, ông không thể đuổi đến tận Giang Nam để tìm Diệp Thiên về, hơn nữa thái độ của Diệp Thiên với thủ trưởng, có chịu hay không còn là một chuyện khác.
Anh Phong, lại phiền anh rồi, Nghiêu Nghiêu có khỏe không?
Vào lúc xe lửa dừng ở ga Giang Nam, thì đã là hơn 4 giờ chiều rồi, Phong Huấn nhận được điện thoại của Diệp Thiên, sớm đã đứng chờ ở cửa ga rồi.
Nghiêu Nghiêu là tên con gái của Phong Huấn, nay cũng được 3-4 tuổi, năm ngoái vào lúc Vương Doanh mang bé đến Bắc Kinh ở vài ngày, con bé đó cứ thích quấn quýt bên Diệp Thiên.
Khỏe, đều khỏe cả, chị Doanh Doanh của cậu cứ nhắc tới cậu suốt, nói cậu phải nửa năm rồi chưa thấy về.
Phong Huấn đón lấy cái ba lô trong tay Diệp Thiên, có chút tò mò nhìn hai người bên cạnh Diệp Thiên.
Hơn 10 năm qua rồi, Phong Huấn cũng từ một người thanh niên non nớt tràn đầy nhiệt huyết trở thành một người đàn ông hơn 30 tuổi, trên người ông có một chút điềm tĩnh hơn, ít đi thói kiêu căng của tuổi trẻ nữa.
Anh Phong, đây là hai sư huynh của em, một.
Góc truyện audio.com, người đến từ Đài Loan, một người đến từ Hong Kong, Diệp Thiên giới thiệu qua loa một chút cho Phong Huấn, cậu từ năm 10 tuổi đã lớn lên trong nhà Phong Huấn, bình thường cũng giống như người một nhà, không có chuyện gì phải giấu giếm cả.
Hai vị mời lên xe.
Phong Huấn gật gật đầu, mở cửa xe, hơn 3 giờ trên xe lửa, Diệp Thiên dẫn Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đến chân núi Mao Sơn.
Thấy Phong Huấn cũng muốn lên núi, Diệp Thiên nói,
anh Phong, anh đừng lên, hai ngày sau bọn em xuống núi sẽ gọi điện thoại cho anh, lúc đó cũng muốn đến thăm chị Doanh Doanh.
Được, nếu cần gì, anh sẽ đưa lên.
Phong Huấn gật gật đầu, sau khi chào Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn, thì lái xe đi.
Địa điểm tốt, sư phụ thật là có mắt nhìn, có khả năng tinh tường như thế, chắc chắn cũng là tâm nguyện của sư phụ.
Chân đi trên những con đường nhỏ là những tảng đá lớn trên núi, bên tai văng vẳng tiếng chim hót, côn trùng kêu, hai bên thì khắp nơi đều là những rừng trúc, làm cho Cầu Tâm Gia sống ở trên rừng nhưng vẫn luôn tán thưởng nơi này.
Con đường núi này ở đằng sau thôn nhỏ của Diệp Thiên, trước kia hơi khó đi một chút.
Mỗi lần đến nơi này, Diệp Thiên luôn cảm thấy tâm hồn mình rất yên bình, tựa như những lời dạy bảo của sư phụ lại vang lên trong đầu.
Đại sư huynh, nhị sư huynh, đây chính là điện thờ mà lúc sinh thời sư phụ đã sống ở đây, người nhà của sư phụ ở đây cũng được hơn 30 năm rồi.
Hơn nửa tiếng sau, ba người đến chỗ điện thờ đó, so với hồi Diệp Thiên rời đi điện thờ cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ khác là xung quanh đây có nhiều gà vịt hơn, khiến cho nơi này có thêm nhiều sinh khí hơn.
À, Diệp Thiên, cậu về rồi à?
Ba người vừa dừng chân trước điện thờ, thì đã thấy vang lên giọng nói của một người phụ nữ, vợ nhị lang đuổi mấy con dê từ trên sườn núi xuống.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com,
chị nhị lang, anh nhị lang đâu rồi?
Diệp Thiên vội vàng ra đón, nhìn kỹ chị nhị lang, chị cũng già đi chút rồi, năm đó là một người đàn bà da rẻ mịn màng, lúc này trên mặt đã xuất hiện dấu vết của thời gian. chị Nhị Lăng đuổi đàn dê vào bên trong hàng rào điện thờ rồi cười nói. Cháu trai của cậu mới nhập trường, Nhị Lăng thuê một phòng trên thị trấn ở cùng nó, Diệp Thiên, hai vị đây là. Chị Nhị Lăng, đây là hai đồ đệ khác của sư phụ, bọn họ đến đây là để bái lại sư phụ, Diệp Thiên giới thiệu cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cho chị Nhị Lăng. Mặc dù cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn biết là Diệp Thiên bỏ tiền ra mời người trông coi điện thờ, nhưng vẫn rất tôn trọng chị Nhị Lăng. Tả Gia Tuấn móc ra một phong bì đỏ chót kín đáo đưa cho chị Nhị Lăng. Chờ chị Nhị Lăng nhận lấy bao lì xì, Diệp Thiên cười nói. Nhị tẩu, hôm nay chị xuống núi ở đi, em cùng các vị sư huynh ở lại trên núi, sáng sớm mai sẽ đến bái mộ sư phụ. Diệp Thiên, gạo trong điện thờ không thiếu, mấy thứ gà vịt các cậu muốn ăn thì thịt không sao đâu. Sau khi dặn dò Diệp Thiên vài câu, chị Nhị Lăng thu dọn chút đồ đạc của mình rồi xuống núi. Sư huynh, tối nay chúng ta sẽ ở đây, hai căn phòng này đều có thể ở được hết. Diệp Thiên xem qua một chút căn phòng sau điện thờ, chị Nhị Lăng đã dọn dẹp hết sức sạch sẽ, hai căn phòng có đến ba cái giường, có một phòng. gocchuyenaudio.com, còn có một vài quyển sách giáo khoa cấp 3, chắc là kỳ nghỉ đông và nghỉ hè con trai của Nhị Lăng ở đây. Lúc này trời cũng đã tối rồi, Diệp Thiên ở phòng bếp sau vườn đun nước sôi, sau đó ra ngoài bắt một con gà cắt tiết vặt lông, hái một ít ớt xanh trong vườn, làm một bữa ăn không phải là thịnh soạn nhưng là một bữa tối mang đậm hương vị của địa phương. Nghe tiếng nước chảy và tiếng côn trùng trong núi, Diệp Thiên ngủ vô cùng ngon giấc. Âm thanh ồn ào của thành phố, sự gò bó của thế gian tại giờ khắc này hình như không còn tồn tại nữa. Hơn 5 giờ sáng hôm sau, ba vị huynh đệ cùng nhau thức dậy, sau khi cả ba người đứng trước điện thờ tu luyện xong, Diệp Thiên nấu một nồi cháo làm bữa sáng. Ánh mặt trời mới lên, ngồi trong sân trước điện thờ thưởng thức dưa muối tự làm, ăn cháo mùi vị thơm ngon, gió mát thổi bên tai, cảm giác thanh thản dễ chịu không nói nên lời. Thật muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, so sánh cảnh sắc thiên nhiên thuần khiết, Tả Gia Tuấn cảm thấy căn biệt thự của mình thực không đáng để nhắc đến. Cậu Tâm Gia gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên, nói. Tiểu sư đệ, 2 năm nữa, huynh sẽ về đây với sư phụ. Sao lại phải đợi 2 năm nữa? Diệp Thiên mới đầu sừng sốt tiếp đó phản ứng lại cười nói. Được đại sư huynh, đây là huynh nói đấy nhé, 2 năm nữa đệ đến Hong Kong bày một trận tụ linh hồn, huynh đừng có mà hối hận đấy. Diệp Thiên biết cậu Tâm Gia cụt tay từ lâu, kinh mạch nửa người có nhiều thương tổn, cũng muốn giúp tụ linh khí trong tứ hợp viện để trị vết thương cũ, nên mới nói ra kỳ hạn 2 năm. Cậu Tâm Gia nghe vậy, nở nụ cười nói. Huynh vốn là người vùng núi, nếu không phải là đến bái lại sư phụ, huynh cũng không ra khỏi Phật Quảng Sơn đâu, núi lại về núi thôi mà. Phải nói là phong cảnh ở Phật Quảng Sơn so với Mão Sơn thì thua xa. Ở đó vốn là một ngọn núi hoang cải tạo thành thánh địa Phật môn, làm sao có thể so sánh với động tiên ở núi này được. Được, chúng ta đến bái mộ sư phụ đi. Diệp Thiên dọn phòng một chút, lúc đi ra thì vác một cái bao thật to, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng thay quần áo tươm tất lặng lẽ đi theo sau Diệp Thiên. Đúng là nơi lý tưởng. Đi lên trên núi khoảng hơn 20 phút, đường mòn cũng biến mất mà phía trước đột nhiên rộng rãi, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn vừa nhìn thấy phía trước không nhịn được đồng thời khen ngợi. Cánh tay cậu Tâm Gia lật lại, một cái la bàn to bằng bàn tay xuất hiện trong tay, mắt vừa nhìn thấy, nét mặt đã ngạc nhiên, nói. Ở phía sau chỗ này có núi dựa vững chắc, bên trái có thanh long, bên phải có bạch hổ, phía trước có núi dựa, phía sau có sân rộng, nước chảy uốn quanh, quả nhiên là một nơi bảo địa phong thủy. Diệp Thiên lúc đầu mới tìm âm trạch cho sư phụ đã tìm chỗ bảo địa phong thủy tuyệt nhất trên núi này, nơi này ba mặt có núi bao quanh, mà ở chỗ chân mộ còn có nước từ trên núi chảy xuống hồ, đúng với thuyết pháp dựa vào núi, đối diện với nước tránh được gió tụ được khí đi tới nơi này, không cần Diệp Thiên phải nói nhiều, cậu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn tiến lên phía trước vài bước, phía trước xuất hiện một ngôi mộ, trên đầu mộ có một tảng đá xanh khắc. Mộ của tôn sư Lý Thiện Nguyên, ký tên, đệ tử, gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên lập, ở mặt sau phiến đã còn có dòng chữ nhỏ khắc ngày sinh tháng đẻ và cuộc đời của lão đạo. Diệp Thiên làm như vậy là nếu như trên thế gian này Lý Thiện Nguyên vẫn còn có con cháu, có thể lấy huyệt địa tránh gió tụ khí nơi này để khiến cho con cháu sau này có thể hưởng phú quý giàu sang vô cùng. Sư phụ, nhìn thấy dòng chữ trên bia đá, cấu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn đồng thời quỳ sụp hai gối, lê đầu gối lên vài bước, đầu dập mạnh xuống, nước mắt cứ thế trào ra. Sư huynh, đứng lên thắp hương cho sư phụ trước đã. Diệp Thiên tiến lên phía trước nâng hai vị sư huynh đứng dậy, lấy hương nến từ trong bao ra, ngoài ra còn có 4 bình rưỡi mao đài, đặt trước mộ của sư phụ. Sau khi thắp hương xong, Diệp Thiên nói, đại sư huynh, huynh đến đi. Cậu Tâm Gia lau nước mắt trên mặt đứng giữa ba người, miệng nói. Đồ nhi cầu tâm gia, 10 năm rồi không thể phụng dưỡng sư phụ, là bất hiếu, nay trở về tế bái sư phụ dưới cửu tuyền. Cách chương.